mình phải để ý để mình nhận ra mình tầm hội nó có, còn mình không tầm hội nó thì nó không, nó có nhưng mà không tầm hội nó. Cũng như mấy vị thấy cái đèn cháy nè, cái đèn nó cháy ra ánh sáng là hai món, phải không? Cái đèn vừa mới tỏ ra ánh sáng là hai món, nhưng mà cái gì có nói cái đèn sáng không à, gì đâu có nói điện. Cái điện nó sáng là do nó có gì, cái điện, nhưng mà điện thấy không? Không thấy. Cái đó mới là cái căn bản để mà nó tỏ ra ánh sáng đó. Cũng như cái lò mình dặn lên thì mình thấy nó nóng, mình nói là cái lò nóng mà mình không quên là điện, thấy chưa? Cho nên mình cứ sống trên cái ngọn của mà cái góc mình cũng nhận ra. Cũng như con mắt mình thấy chị A, chị B, chị C, phải không? Mình biết là chị A, chị B, chị C thì mình thấy có cái tánh giác biết, nó mới biết là bà A, bà B, bà C chứ. Điện mình không thấy, còn cái tánh giác biết mình đâu có thấy, mình thấy cái diệu dụng của nó thôi, phải không? Mà mình lâu quên nhận ra nó thì mình khổ thôi à. Cái đằng sau cái đó là cái căn bản, nó là cái căn bản. Giống như sóng nó nổi lên, phải không? Ở trong sóng nó có nước không? Đó. Nhưng mà sóng nó tan đi thì nó trở về đâu? Trở về nước. Nước là cái nền của sóng, có phải không? Nước á là cái nền để cho sóng lên á, nhưng mà hết sóng nó trở về đâu? Cái nền. Mặt trăng á ở trên trời á là cái nền của cái bóng mặt trăng ở dưới này, có phải không? Khi mà bóng mặt trăng như này không thấy thì cái nền nó cái cục vàng thiệt á, cái mặt trăng thiệt á, hoặc là cục vàng là cái nền tảng của cái bóng vàng ở dưới kia vậy thôi à. Nhưng mà mình nhận tới cái mò theo cái bóng, không mò theo cái thiệt. Cho nên con người của mình có cái tánh giác biết với là cái tâm đức. Cho nên mình phải lấy cái tánh giác biết của mình để mình biết lên những cái tâm đức đau khổ này nè, buồn vui, lo sợ đó. Nhưng mà mình biết nó thôi, mà mình đừng có hòa nhập cho nó. Mình quên mình là mình hòa nhập với nó là mình đã biến thành nó rồi, mà nó là hư ảo, thấy chưa? Cho nên Phật nói vậy, mình giống như cái bóng mà chịu phàm phu khổ lắm. Cái Phật nói á, tánh giác biết nó đang hiện hữu mà. Mình buồn biết mình đang buồn, cái gì đang ngồi đây biết mình đang ngồi đây không? Biết đó. Bây giờ đang ngồi đây đang nghe giảng biết không? Biết. Sao không biết? Từ tối nằm ngủ biết không? Biết. Ăn biết không? Cái gì cũng biết hết á, nhưng mà lại quên nó thì ai biết? Tánh giác biết nó biết, mình quên đồng hội đó. Cho nên mình có một cái mà mình cho nó trôi qua hết trơn, mình cho nó trôi qua mà nó không nắm lại được. Cho nên sao? Biết có mà không biết cũng như không mà, có phải không? Có mà không biết cũng như không, trong mình đang có làm đó, phải không? Không, không. Cho nên ngày tối nó trôi qua không biết bao nhiêu là cái uổng. Mình biết mình toàn sống trên cái bóng đó mà. Cho nên Đức Phật ấy biểu mình phải sống trên cái thiệt á. Cho nên khi mà người biết á thì sống tự nhiên thôi. Có thì sống theo có, không có là thôi. Chứ không có mong cầu, mong cầu gì, nó là cái bóng mà. Rồi ngũ dục lạc đây, tài sắc danh thực thì, rồi nó bớt đi. Nó chỉ làm cho thân mình đau khổ thôi. Tài là tiền quá, vậy thì tiền quá thì làm ngày ba bữa tết ăn bánh mì, thấy không? Làm chỗ này nhảy xe đi chạy qua chỗ khác ăn bánh mì kêu là thấu kèm, ngày tao thấu kèm hoài ngày có mấy cái mấy ổ rồi. Không có quý cái thân này quá, thấy không? Nếu quý cái thân này quá sao cắt nhà cho nó ở nè, mua xe cho nó chạy nè, cái gì nữa đủ thứ hết, lo cho nó ăn rồi nó ngủ, may quần áo cho nó bận rồi mua phấn xong rồi chét cho nó rồi gì đó đủ quá đó, ít bữa nó cũng dệt chết rồi á. Cái người đó dừng cái tâm thức lại, biết là cái tâm thức nên dừng lại, an trụ tánh giác biết và lo tu hành. Cái người mà biết á là giải thoát lắm. Còn cái người không biết nè, cái Phật nói có người không biết nữa, giống như cái thằng bò vàng đó, đó không biết đó. Thấy cái thân này thường còn rồi á, thấy cái tâm thức là mình mà không biết là cái tâm thức là do cái thân này nó phóng ra mà. Đâu phải mình tham cầu nắm giữ cái gì nó muốn á thì cũng muốn luôn rồi, không muốn rồi theo ngũ dục lạc luôn, cho nên khổ xuống đời luôn rồi, thấy chưa? Rồi phụng sự cái thân mạng của mình, rồi tạo nghiệp ác để cho nó muốn gì lò cái nấy, rồi gần chết mà vẫn còn bề bộn mà tôi nó giải quyết thầy thầy nhà con trả chưa xong có cái ông kia đi làm cái gì té xuống một cái gãy cái chân, ôm cái chân Trời ơi mày ơi, tao gãy chân à. Nói vậy hả, tao chở mày đi bệnh viện nha. Trời ơi, tao khổ mày biết không. Tao còn có năm ba cái hội chết. Chân gãy mà không nhớ. Chân gãy mà không nhớ đi bác sĩ hay đâu. Chân vừa gãy cái nhớ ba cái hội chết. Tiền đâu đóng. Ở nhà đâu có đi làm được đâu quý vị. Thấy không, không có nhớ. Không có nhớ cái răng này đâu. Cho nên cái này là khổ suốt đời. Luân hồi sanh tử luôn. Đâu phải đâu, khổ lắm quý vị.
Đó, ở đây Đức Phật
mới
nói nè,
lo cho cái thân này đó, một vợ hai vợ ba vợ, thấy không? Cười quá. Thấy cái thân tâm là thiệt á, tưởng đó, cái người mà thấy cái thân tâm này là thiệt này nè, cái tâm này tâm đức, rồi cái thân giả ảo này phù vô ảo mộng này thiệt nè, cho nên nó quý cái thân này lắm, quý cái thân này chấp cái bản ngã, ai nó động tới đó là đâu có được, thấy không? Mà cái tên không phải là tên cái mệnh. Ví dụ đó là Diệu Hằng hay là Diệu gì đó không biết, Diệu Âm hay gì đó không biết. Mà cái người đó đặt cái tên vậy chứ ở trong cái mình của họ, mình lấy ra mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi răng, tóc, móng, rồi mình để trên bàn 36 tướng, nó không có tên của người đó trong này. Cái đống này không có tên. Vậy mà hãy nói cái tên họ là họ nhắm động, là họ bản ngã này nè. Chắc cái tên lắm, ai nói động tới là không được đâu. Cho nên bây giờ muốn bỏ nó mình sao, nó ta chửi mình nói ồ nó chửi đất nước vô lửa nha, đâu phải chửi tôi. Thấy không, nói vậy cho em khó lắm, thấy không, khó lắm. Cái đó là mình được đạo rồi, mình thấy đạo, mình thấy đạo lý rồi, mình giác ngộ rồi. Cho nên quý cái thần chấp ngã, cho nên phụng sự cho nó quá đi, phụ vừa đâu, lo nhà cho nó ở nè, thấy không, lo xe cho nó đi. Nếu có thân này lo xe làm gì, ai đi, rồi lo nhà ai ở, thấy chưa, rồi lo nấu cho ai ăn, không có thân này ai ăn, rồi nó ăn, rồi lo áo cho nó mặc cũng mình à, thấy chưa, không có cái thân này là khỏi làm hết á, rồi lo tiền cho nó xài, lo vàng cho nó đeo, phải không, rồi đã vậy mua cà phê rượu sữa rồi cho nó uống, nó vừa đó, đã mua cho ai uống vậy, đi chợ mua một xe luôn, phải không, một cái lì đầy nhóc luôn, rồi nó sửa cho nó ăn sáng đồ này để cho nó ăn sáng, đồ kia xào cho nó đi tiều, phải không, cũng mình đó mà. Rồi mua dầu thơm cho nó, cho nó xúc nữa, cho mấy định nó thúi, nó đâu có tăng này thử không xúc miệng thôi, rồi mua kem đánh răng cho nó, không ăn đánh này nó cứ quắc, thấy chưa, đủ quá rồi, cái móng đấy, móng chân móng đồ nó ra cứ quắc à, phải đi sơn rồi cho lớp ngoài mà không chừng quý vị tan rác mà quý vị dụi dụi con mắt kìa nha, quý vị dụi con mắt cho quý vị thử cái mắt không có lỗ nào ra sạch, không đó rồi lo khỏi hôi túi nè, để mua giờ thơm cho đó nè, để xuất khỏi hôi túi nè, khổ suốt đời vì cái thân thôi à. Cho nên ông Khổng Tử ông nói sự gì, ông khổ là do ông có cái thân, nếu ông có thân ông có khổ là thiệt, đã cái thân mình rồi. Rồi còn cái thân vợ đó phải không? Là hai cái sinh mạng. Rồi kế đây gì nữa? Thân con đó. Mẹ con bốn đứa nữa là sáu thân rồi phải không? Rồi còn đang cháu nữa. Đó, ít bữa nó đẻ con ra cái ông nội, ông ngoại nữa. Thân một bầy luôn. Rồi sao mà chịu cho nổi? Lột dơm luôn. Gì nữa? Rồi nó già, phải không? Tại vậy phải nó, mình cho nó ăn toàn là vàng bạc ngon không à, phải nó thành vàng mình nói. Nó ăn xong nó thúi quắc mà nó già, cái nó xấu xí ra nè, rồi nó bệnh, nó tạo nghiệp ác rồi tới hồi xong nó chết rồi. Nó có gì hay không, phải không,
nó có gì hay không.
Cho nên ông nghĩ là điều đó nữa nè, hình mộc thạch vàng kim ố cổ, sắc trầm ngư ủ rũ ê phong, tiêu điều nhân sự đã xong, sơn hà cũng hiển, côn trùng cũng hư. Ông nói hình mộc thạch này nè, mộc là cây cối nè, rồi đá nè, rồi vàng rồi đó, vàng bạc rồi đó, rồi nó cũng chảy ra, rồi đá đó nó hòn lớn nè, cái núi đá đó nó nhọn lên, cái bữa nó sẽ bằng cái đầu đó đó, rồi cây này đá này vàng nữa, nó không sao, nó sẽ tan hoại hết, không còn. Sắc tầm ngư ủ rũ ê phong, là tầm là những con thú nè, ngư là những con cá nè, con thú trên rừng nó cũng bệnh, nó chết và nó đi kiếm ăn, nó cũng bị người ta bắn lên. Rồi nó cũng, nó chết, nó phơi thay, nó toàn là xương khô, nó trắng ở trong rừng hết rồi. Rồi cá ở dưới biển này, nó cũng sao, nó cũng chết, nó lòi xương cây ở dưới lòng biển á. Lâu ngày á, nó xương cá nó dồn dập lại, nó dồn dập lại cái đất nó đắp lên, đất lắm lên nhiều lắm, nó biến ra nhiều lắm vậy. Xương nó biến ra nhiều lắm. Những cái bãi tha ma ở trên thế gian này lâu ngày nó xương á, những cái chỗ đó là những cái chỗ nó hút ra dầu lửa đó, dầu lửa xăng rồi đó. Bỏ dầu lửa là do xương hết á. Ở dưới biển sẽ dĩ nhiều, bỏ dầu lửa là do những cái con cá đó. Mà con cá ở dưới biển không biết không, con cá nó rất là to, nó dài cả trăm thước, hai trăm thước này, mà nó to bề ngang nó là bảy tám thước. Những con vật ở dưới nước đó, nó lớn lắm đó, mà nó cũng chết, nó hút đi con người mình, thấy không? Đó, những cái cây nó sống cả ngàn năm rồi cuối cùng mà nó cũng chết luôn, nó cũng tiêu hoại. Tiêu điều nhân sự đã xong, sơn hà cũng biển. Sơn hà là sao? Biển, thấy không? Rồi núi, rồi sông nó cũng cạn, nó thay đổi hình dạng đó. Ba hồi nó bãi biển, ba hồi nó cùng dâu, ba hồi nó sông dài, ba hồi nó bế tắc con sông, nó thay đổi. Côn trùng cũng hư là những cái sao, những con dế, con đồ, những cái gì con nhỏ 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 nó cũng chết hết, là tại nó có thân mạng. Cho nên ông Nghĩa đều hình mộc thạch vàng kim ố cổ, sắc cầm ngư ủ rũ ê phong. Tiêu điều nhân sự đã xong, sơn hà cũng quyển, côn trùng cũng hư. Ở trên thế gian này không có gì còn. Câu này ông nói rồi đấy, đó trò ảo quá đã bày ra đấy, kiếp phù sinh trông thấy mà đau, trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nắm cỏ khâu sinh rồi cũng chết rồi, cũng chết rồi. Nhưng mà con người ở đời á, họ không thấy, họ không thấy được, cho nên họ sống ngũ dục lạc. Có ông vua là ở trong cái triều thần, ở trong triều đình đó thì ông vua đó ăn chơi lắm. Ông vua thì ông thấy mấy vị thấy nhiều vợ phải không, rất là nhiều vợ, cho nên ổng sống đâu có thọ. Bữa nay ổng đi trên cái xe dê á, đi lóc với bà cung nữ cả mấy trăm thì làm sao ổng biết lựa ai. Rồi mấy bà mới làm một cái chậu trần lấy dâu á, để cho con dê nó đi ngang, nó thích ăn, nó vô nó ăn cái thì trước cái cổng nhà bà nào á thì hãy nó ăn cái dâu, cây dâu đó thì tối đó ông ngủ bà đó. Cái bà nào cũng có một cái chậu dâu ấy. Ông vua ông nhiều vợ lắm, ông ở bữa bà này bữa nọ thì ông vua ông nhiều vợ, thì quần thần của ông cũng nhiều vợ. Cho nên bữa ông nọ ông mới họp hết quần thần lại ăn chơi ăn nhậu rồi cái vui vẻ lắm. Ông mới hỏi mấy bà quần thần, ông nói ha, bây giờ nè ta ngồi đây, hai bên ta là bên trái bên phải, để coi cái ai nhiều vợ thì đứng theo từng chỗ để cho người ta tặng đồ về. Ví dụ một vợ thì ta tặng một món, hai vợ chồng còn hai vợ ta tặng ba món vậy đó. Cái ông mới nói chứ đâu bây giờ chắc khanh á, phải ai một vợ thì đứng bên phải ta, thấy không, còn ai hai vợ đứng bên trái ta. Cái bắt đầu ông ấy, cái mấy ông thường thần bắt đầu lên cả năm ba bốn trăm rồi lên đứng hết. Cho có ông còn đứng dưới hoài không lên. Cái ông hỏi ủa sao khanh không lên, một vợ đứng bên phải ta, hai vợ đứng bên trái ta. Cái ông này ông nói vợ tao bệ hạ con có bốn vợ con biết đứng đâu á, đợi em nói nếu mà ngươi bốn vợ thì đứng đằng sau lưng ta.
Vậy thì ông vua sao
nhiều vợ
cười
đời ngộ lắm. Người ta ở đời ta không hiểu được đạo đâu, cho nên người ta vậy đó. Còn mình hiểu được đạo thì sao, mình sống tỉnh nó phải vậy. Cho nên mình hiểu đạo thì mình sống, mình cái gì á, cái gì đến thì đến, sống sống theo tùy duyên thôi, có sống theo có, không sống theo không, phải không? Khi nó buồn mình biết nó đang buồn, khi nó vui mình biết nó đang vui. Mình phải sống trên cái thiệt á, cái thiệt nó nằm đằng sau cái giả nó vậy, nó kế nó thôi, thấy không? Đó, ví dụ con mắt mình nhìn thấy mọi vật mình đang phân tích nè, mình đang biết nè, mình có một cái biết đó, nó nằm đằng sau. Cũng như điện nó đang cháy ra đó, đèn nó đang sáng ra là hai món. Nhưng mà đằng sau cái sáng này nè, nó phải có ông bóng nó làm cho cái điện, cái đèn này sáng, phải không? Nó phải có điện. Cũng như cái lò đang cháy hoặc là cái quạt đang quạt. Ý, cái tánh giác biến này nó vô con mắt á, nó là cái tánh thấy. Nó không có phân tích. Cũng như cái, cũng như điện nó vô cái đèn này nè, nó biến thành ánh sáng. Nhưng mà có lát nó vô cái lò nó biến thành gì? Nó biến thành nóng. Thấy chưa? Nó cái điện này nó vô cái quạt thì nó kêu là tên, là gió, thấy chưa? Cho nên cái tánh giác biết của mình ở đây nè, con người mình đây nè, nó nhiều tên lắm. Nó tùy, nó gái vô đâu thì nó mang cái tên đó, nó không có tên. Cái mình nói nó tánh giác biết cũng nói trời thôi, nó không có tên, không có tên gì hết. Mình sống á, Đức Phật nói á, khi mình sống gì nè, mình biết là cuộc đời này nó toàn là giả ảo không. Mình phải biết cái đầu giả mà cái đầu thật đó. Rồi á, khi mình sống á, mình phải biết ngừng cái thời gian, mình phải biết lợi dụng cái thời gian để mình làm những cái việc hữu ích. Còn nếu mình theo cuộc đời hoài, mình đem hết cái thời gian cả cuộc đời và mình làm một cái chuyện gì trong cuộc đời thì sao? Cuối cùng mình cũng hai bằng cái trắng, mà không được đạo, mà mình là đau khổ nữa, có phải không? Nên Đức Phật, những cái bài ở trong 100 câu chuyện này, kinh Bách Vụ này toàn là những chuyện hay không? Mà quý vị học á, mỗi một câu chuyện quý vị rút được một cái kinh nghiệm sống. Cho nên á, cái mặt quý vị tươi, từ đầu nét tươi rối, phải không? Không sao hết, mà không có bệnh. Chứ nếu mà quý vị để cho quý vị phiền não hoài, quý vị không học đạo á, là quý vị bệnh. Một ngày không học đạo là một ngày á, nếu quý vị sẽ bị bệnh hoạn đó. Một ngày không có đọc sách là mình sẽ mở miệng ra mình nói những lời vô duyên hơn. Cho nên mình phải đọc đạo, học đạo để mình nói những lời từ bi đó. Mình nói những lời hỷ xả, mình nói những lời là giải thoát. Thì bây giờ mình hết giờ rồi, thấy không? Hết giờ rồi, kỳ sau mình học 2 tiếng nữa. Nha, giờ mình hồi hướng nha. Bữa nay rút 2 kinh nghiệm phải không?
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đời 4 ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Bay tạm bầu trời, sương mù giăng tạm trên đồi ban mai. Hoa hồng trổ tạm cành cây, hoa mai nở tạm những ngày mùa xuân. Con nai ở tạm trong rừng, con cá ở tạm nước sông suối hồ. Con chim đầu tạm cành khô, con cò ở tạm ven hồ bờ ao. Gió đi vu tạm trên cành, mai đầu có tạm tóc xanh một thời. Biết đâu cõi tạm dừng chân, mong manh kiếp sống hồng trần chân chuyên. Rồi may ấm lạnh cuộc đời, tâm tư thay đổi buồn vui bao lần. Bay tạm bầu trời, sương mù giăng tạm trên đồi ban mai. Hoa hồng trổ tạm cành cây, hoa mai nở tạm những ngày mùa xuân. Con nai ở tạm trong rừng, con cá ở tạm nước sông suối hồ, con chim đầu tạm cành khô, con cò ở tạm ven hồ bờ ao. Gió vi vu tạm trên cành, mai đầu có tạm tóc xanh một thời. Biết đâu cõi tạm dừng chân, mong manh kiếp sống hồng trần chốn chuyên. Rồi mây ấm lạnh cuộc đời, tâm tư thay đổi buồn vui bao lần. Gió vi vu tạm trên cành, mai đầu có tạm tóc xanh một thời. Biết đâu cõi tạm dừng chân, mong manh kiếp sống hồng trần chân chuyên. Rồi mây ấm lạnh cuộc đời, tâm tư thay đổi buồn vui